Kiếm đạo độc tôn, chương 1301, Tam đại thiên tài, góc truyện audio.com. Tiếp theo chính là trận đấu giữa Thích Hồng Nhan và Quái Tốc Lang Vương. NGAOOOOO, Quái Tốc Lang Vương ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng rồi hóa thân thành một người sói, sau khi biến hình, cơ bắp hai chân hắn phát triển tràn ngập lực đàn hồi, móng vuốt nơi hai tay sắc bén như dao, mỗi cú lướt người có thể vượt qua mấy mươi vạn dặm. Luận võ đài nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như rất nhỏ, đường kính chỉ có 10 dặm, nhưng ở bên trong lại có một thứ càn khôn khác, đường kính chỉ sợ vượt qua 100 vạn dặm, hơn nữa không gian bên trong thuộc về trạng thái chân không nên lực càn tạo ra là không đáng kể. Xuy 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 tương đương, từng sợi tóc dài màu vàng kim kích bắn đi ra quấn quanh hướng Quái Tốc Lang Vương, cùng lúc đó, bàn chân Thích Hồng Nhan dẫm mạnh lên bề mặt võ đài rồi cả người bay vút lên cao. Càn khôn trích tinh thủ. Ánh mắt khóa chặt Quái Tốc Lang Vương, đồng thời tay phải Thích Hồng Nhan nắm chặt lại. Phốc, ngay lập tức đám tóc bắt đầu siết chặt đến mức cuốn nát cả cơ thể Quái Tốc Lang Vương khiến hắn bị phun ra đại lượng máu tươi, càng hoảng sợ hơn khi hắn phát hiện trái tim của mình cũng bị xé nát, ngay một sát na kia toàn bộ cử động thân thể đã rơi vào trạng thái trì trệ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để đoạt mệnh Quái Tốc Lang Vương, thế nhưng không chỉ dừng lại ở đó, năm sợi tóc bạch kim sắc dài chợt tách ra khỏi đám tóc lao đến triền trụ vùng cổ cùng tứ chi của hắn, đem toàn bộ cơ thể hắn căng thành hình chữ đại, cả người bị nằm giang tay chân cố định ở giữa không trung. Kế tiếp Thích Hồng Nhan nhanh chóng liên tiếp tung bốn chưởng vỗ vào trên người Quái Tốc Lang Vương, đem hắn đập nát thành huyết vụ. Cuối cùng, Quái Tốc Lang Vương có bài danh thứ 14 thiên vương bảng đã bị đánh bại. Vài năm không gặp, 3000 bạch kim ti của Thích Hồng Nhan đã lợi hại hơn không ít a. Bạo lực nữ vương Yến Phi Hoa nhéo nhéo cái cằm, tựa hồ đang suy nghĩ ra phương pháp đối phó của nàng. Muốn đối phó cái chiêu 3000 bạch kim ti này, đầu tiên phải phá vỡ phòng ngự càn khôn trích tâm thủ của nàng ta, bằng không thì chỉ có thể bị động bị đánh, đương nhiên, đây là dưới tình huống thực lực ngang nhau mà thôi. Thiếu niên ngăm đen ngại ngùng cười nói, Yến Phi Hoa hỏi, ba động quyền của ngươi đã tu luyện tới thức thứ mấy rồi hả? Thức thứ năm, ngăm đen thiếu niên nói. Đã đến thức thứ năm rồi sao? Khó trách sư phụ ngươi đã để cho ngươi rời núi. Yến Phi Hoa gật gật đầu. Trận đấu kế tiếp, Bạo Long Dương Đình giao chiến cùng Trảm Phách Đao Bách Lý Hồn. Bạo Long Dương Đình nổi tiếng với danh hào đệ nhị thiên vương bảng, bản thể của hắn là thiết giáp cự long, tuyệt đối là một nhân vật hung tàn. Trảm Phách Đao Bách Lý Hồn tuy cũng là một đao khách tương đối có phách lực, nhưng dù sao thì cũng có chênh lệch khá lớn, nếu là đem Bách Lý Hồn đổi thành vô sinh đao khách lãnh phi phàm, có lẽ còn có chút đáng xem. Không thể tưởng được Bách Lý Hồn nhanh như vậy lại đụng phải Dương Đình, không biết hắn có thể chống đỡ mấy chiêu đây. Đoán chừng trên dưới 20 chiêu mà thôi. Khó đấy, nếu gặp phải đối thủ khác thì Bách Lý Hồn nói không chừng có thể kiên trì trong một thời gian ngắn, nhưng gã Dương Đình kia không phải người bình thường, luận về phòng ngự cùng lực lượng, hắn tuy không nói là đệ nhất nhưng ít nhất là đệ nhị đấy, còn luận về tốc độ, hắn ít nhất cũng có thể sắp xếp đến 5 vị trí cao nhất, Bách Lý Hồn đoán. Góc truyện audio.com, chừng sẽ bại trong vòng 10 chiêu đấy. Bách Lý Hồn dù gì cũng là đỉnh cấp cao thủ bài danh thứ 10 trên thiên vương bảng, dù trận đấu với Dương Đình còn chưa bắt đầu, nhưng tràng diện đã bắt đầu trở nên nóng bỏng, nhằm vào đặc điểm của hai người họ mà mọi người nhao nhao nghị luận. Ra tay đi, trên đài tỷ võ, Dương Đình đứng chắp tay, ánh mắt bao quát Bách Lý Hồn ở phương xa. Boang, Bách Lý Hồn cũng không nói lời nào, hắn chậm rãi rút ra đại đao sáng bóng như tuyết, giơ cao khỏi đỉnh đầu mà khí thế tuôn trào hùng hồn như một ngọn núi, đao thế không ngừng ngưng tụ mà trở nên nóng bỏng như nham thạch, trong lúc vận khí cũng là lúc bản thân hắn tiến nhập vào vô ngã cảnh giới tầng thứ hai vô ngã chi thân cảnh giới, đồng tử hai mắt đã biến thành màu bạc thâm sâu, kinh hãi khí tức vừa trào ra liền bị nội liễm trở lại vào cơ thể. Đoạn nhạc thước, bỗng nhiên, Bách Lý Hồn mãnh liệt bổ ra một đao, ánh đao sáng như tuyết chiếm đầy cả thiên địa, tựa giống như cự linh thần đao dài đến mấy vạn dặm trực tiếp bổ về phía Dương Đình. Ta nhường cho ngươi ba đao. Dương Đình nâng tay trái lên, chụp lấy ánh đao sắc bén sáng như tuyết kia. Liệt hải thước, thêm một đao nữa bổ ra, đao thứ hai của Bách Lý Hồn theo sát một đao kia, mỗi một đao như đều có thể bổ ra toàn bộ biển cả, đao kình không ngớt lao về phía đối phương. Đây là đao thứ hai. Tay phải Dương Đình đưa ra nắm gọn lấy ánh đao thứ hai này. Giống, Bách Lý Hồn cả người phóng lên cao, giờ này khắc này, đao thế trên người hắn đã ngưng tụ đến cực hạn, không biết hắn đã thi triển loại bí pháp gì mà đao thế trên người hắn rõ ràng đã cường đại đến tình trạng đủ để làm tê thiên liệt địa. Tuy vậy, nó lại bị trói buộc tại trong phạm vi 10 mét quanh thân người hắn, làm cho quanh thân hắn xuất hiện một vòng đao thế vô cùng đáng sợ. Vòng đao thế này cùng loại với đao vực nhưng so với đao vực càng có thêm tính hủy diệt, bởi vì đao vực có thể tồn tại vĩnh hằng, còn đao thế sẽ mang theo đao kình mà vung phát ra ngoài. Phần đao thức, hay đại đao sáng như tuyết trong tay Bách Lý Hồn như bị thiêu đốt lên, hỏa diễm hừng hực theo đó đốt sáng cả vòng đao thế. Ngay tại thời điểm vòng đao thế sắp bộc phát, Bách Lý Hồn đã chém ra một đao chí cường. Một đao là phần thiên phá hải, một đao là trảm phách diệt hồn, một đao là hủy diệt vạn vật, thật là một đao cường đại. Bên ngoài Hoàng Kim Đại Môn, phần đông thí luyện giả bị loại đã trợn mắt há hốc mồm khi chứng kiến màn này, tuy một đao kia không phải đánh về phía bọn hắn, không, phải nói là nó căn bản không ở cùng một không gian với bọn hắn, nhưng lại có thể mang đến cho bọn hắn áp lực thật lớn, thậm chí có không ít người có tâm tính kém một chút đã nhịn không được mà rút lui về sau mấy bước để tránh đi một đao kia. Cuối cùng cũng có chút ý tứ rồi. Dương Đình gầm nhẹ một tiếng, trên mặt cùng bên ngoài bộ ngực đã hiện ra thành từng mảnh thiết long lân màu đen, hai mắt hắn cũng đã biến thành thiết long nhãn lạnh lẽo như hàn băng, thân thể Dương Đình nghiêng về phía trước, cót kẹt hai tay đang cầm chặt hai ánh đao trước đó liền vận lực vung lên đón lấy thêm một ánh đao nóng bỏng đang lao đến trước mặt. Loảng xoảng, hệt như một thanh đại đao đang thiết cắt vào một ngôi sao bằng kim loại vậy, sóng âm chói tai vang vọng bốn phương tám hướng, 18 người đang ở bên ngoài võ đài không thể tránh né mà. gocchuyenaudio.com, buộc phải thừa nhận lấy sóng âm không ngừng tàn sát bừa bãi kia, khiến hộ thể chân nguyên của cả một đám sáng lên. Bên ngoài võ đài cũng phải chịu một lực ép khủng bố như thế thì đừng nói chi là bên trong võ đài rồi. Cả người Dương Đình bốc cháy dữ dội, ánh đao nóng bỏng có tác dụng thập phần to lớn, trừ phi toàn bộ hình thể của nó bị phá hủy, bằng không thì dù chỉ còn lại một đoạn nhỏ, như trước sẽ theo quán tính trùng kích đi ra ngoài. Lực ma sát khủng bố của ánh đao nghiền nát cả hộ thể long lực bên ngoài của Dương Đình, làm trên người hắn hừng hực bốc cháy lên ngọn liệt hỏa, cái cổ liệt hỏa này có độ nóng vượt xa cả mặt trời, thế nên hộ thể long lực của Dương Đình đều không thể hoàn toàn ngăn cách nổi, khiến thân thể bên ngoài của hắn bị bốc lên từng đợt liệt diễm, còn làn da thì bị thiêu đốt đến đỏ rực. Toái cho ta, hai nắm đấm chấn động mạnh rồi đột nhiên tách ra, ánh đao còn sót lại bị bóp nát bấy thành trăm ngàn vạn khối, hóa thành vô số hỏa tinh sáng chói văng khắp nơi. Vẫn sừng sững đứng trên võ đài, ngọn lửa trên người Dương Đình dần dần bị dập tắt, hắn gằn lên từng chữ. Phần đao thức quả nhiên lợi hại, kế tiếp ngươi cũng nên thụ của ta một quyền. Oanh xoẹt, không hề có xúc thế, Dương Đình trực tiếp một quyền vung hướng Bách Lý Hồn, tuy vậy quyền kình màu đen này lại được ngưng luyện đến cao độ, thanh thế bên ngoài lớn đến không tính được. Lập tức Bách Lý Hồn vận động đao phong lên đón đỡ quyền kình, thế nhưng sau một khắc miệng hắn đã phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài xa mấy vạn dặm, xương cốt hai tay gần như nứt vỡ, cơ hồ không còn cầm nổi thanh đao. Hít sâu một hơi, Bách Lý Hồn triển khai thân pháp chạy vòng quanh Dương Đình, không để cho đối phương có cơ hội tiến công trực diện. Dương Đình giờ đây trông giống như một đầu bạo long, liên tiếp tung ra một quyền tiếp nối một quyền. Trong ba quyền được tung ra thì chỉ ít sẽ có một quyền tiến sát được đến Bách Lý Hồn, trong năm quyền tung ra thì Bách Lý Hồn buộc phải cứng rắn ngăn cản một quyền, rất nhanh sau đó, Bách Lý Hồn đã không duy trì được nữa rồi, bất kể là tốc độ phòng ngự hay lực lượng tấn công, hắn đều kém Dương Đình rất nhiều. Đến chiêu thứ 11, Bách Lý Hồn đã bị đánh bại. Bạo Long Dương Đình vẫn mạnh như trước a, có thể cùng Dương Đình song đấu mạnh mẽ thì đoán chừng chỉ có Vô Song Vương A Cử cùng Hắc Diệt Vương Chu Kiên mà thôi. Cái gì được gọi là cường thế? Đó chính là dùng lực lượng tuyệt đối để áp chế đối phương, trận chiến đấu này nếu chăm chú mà nói, ngoại trừ những người trong ba vị trí đầu thì những người khác đều không được tính là đặc sắc, bởi vì vừa gặp phải thì Dương Đình hắn đã khống chế toàn bộ cục diện rồi. Hai cuộc chiến kế tiếp theo thứ tự là Yến Phi Hoa đối đầu Thanh Chỉ Vương, Thanh Long Kiếm Khách Tiêu Tế Vũ đấu với Quỷ Thủ La Minh có bài danh thứ 28 Thiên Vương Bảng. Trong 20 người này thì đã có 15 người có bài danh trước 20 tại Thiên Vương Bảng, 5 người còn lại theo thứ tự là Thiếu Niên Ngăm Đen, Diệp Trần, Đoạt Hồn Thương Tưởng Hạo có bài danh thứ 25, Quỷ Thủ La Minh có bài danh thứ 28 cùng với Thần Phong Cước Âu Dương Thiết Anh có bài danh thứ 30. Thanh Chỉ Vương có bài danh thứ 13, từng có một trận chiến với Diệp Trần ở cửa ải thứ 4, lần này hắn đối mặt với Yến Phi Hoa có danh hiệu Bạo Lực Nữ Vương, như trước hắn đã thua. gocchuyenaudio.com rất thảm, Quỷ Thủ La Minh có thể chiến đấu cùng thiên tài có bài danh trước 20 thì xem như đã rất lợi hại rồi, nhưng đáng tiếc là có chênh lệch không nhỏ giữa hắn và Thanh Long Kiếm Khách Tiêu Tế Vũ, căn bản không cùng một cấp bậc nên đã phải chịu thua gọn gàng và linh hoạt. Trận chiến thứ 5, đến phiên Diệp Trần ra tay. Đối thủ của hắn là Quỷ Tài Lục Văn Tú. Quỷ tài Lục Văn Tú được công nhận là một trong tam đại thiên tài của tứ đại sinh mệnh tinh vực. Có người nói, nếu như hắn hơi có chút ý chí chiến đấu thì sẽ được sắp xếp đến 10 thứ hạng đầu tiên là không vấn đề gì. Quỷ tài Lục Văn Tú, không biết lần này hắn có thể được xếp đến vị trí thứ bao nhiêu đây? Yến Phi Hoa vừa lung lay gân cốt cười nói, thần chi thí luyện chàng, 10 năm mới mở ra một lần, lần này chung quy nên có chút ý chí chiến đấu đi nha. Ta xem ra, gã kiếm khách này hơn phân nửa không phải là đối thủ của Lục Văn Tú, trừ phi Lục Văn Tú khai ân. Quái Tốc Lang Vương đối với 10 thứ hạng đầu đã không còn ôm bao nhiêu hy vọng rồi, có thể ở hiện trường quan sát chiến đấu, đối với hắn mà nói cũng là một loại hưởng thụ. Lục Văn Tú sẽ thất bại đấy. Cổ Tinh Tuyết nói, Lục Văn Tú thất bại a hát, nhưng hắn là một trong tam đại thiên tài mà tuy có hơi bất cần đời nhưng lại thiên phú siêu phàm cùng thực lực hiện nay đã khác xa với trước đây rồi. Quái Tốc Lang Vương kinh ngạc nhìn về phía Cổ Tinh Tuyết. Tứ đại sinh mệnh tinh vực có tam đại thiên tài được công nhận theo thứ tự là Vô Song Vương A Cửu, Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm, Quỷ Tài Lục Văn Tú. Đối với ba người này, mỗi người đều có thể dùng một từ riêng biệt để hình dung. Thiên Hạ Vô Song A Cửu, Thiên Truy Bách Luyện Lãnh Phi Phàm, tài hoa hơn người Lục Văn Tú. Cổ Tinh Tuyết nói, ta đã thua bởi hắn. Cái gì? Mọi người đều ngay ngắn hướng nhìn về phía Cổ Tinh Tuyết, bọn hắn cũng không có quá nhiều trao đổi, cho nên cũng không biết sự tình Cổ Tinh Tuyết bị đánh bại bởi Diệp Trần, chỉ cho là song phương chưa từng giao thủ qua. Lúc này, Thích Hồng Nhan cũng nói, người này rất mạnh, mạnh đến vượt quá tưởng tượng của ta, điều duy nhất ta có thể hình dung về hắn chính là sự cường đại tuyệt đối, nếu như ta đánh với hắn thì hy vọng thắng lợi chưa tới được một thành, có lẽ còn ít hơn đấy. Thực lực mà Diệp Trần đã bày ra còn chưa đủ để cho Thích Hồng Nhan phải nói như vậy, nhưng chẳng biết tại sao Thích Hồng Nhan đối với Diệp Trần luôn luôn có một loại cảm giác sợ hãi. Sự bình tĩnh của đối phương cho dù trời có sập xuống thì đôi mắt hắn cũng không mảy may nháy mắt, ngược lại vẫn tuyệt đối tỉnh táo, đây là điều thập phần hiếm thấy. Cổ Tinh Tuyết tuy là rất mạnh nhưng là đối mặt với Diệp Trần lại không chiếm được bất kỳ một tia thượng phong nào. Ngay cả Thích Hồng Nhan đều nói như vậy, khiến không ít người hai mặt nhìn nhau. Hắn là một trong các đối thủ của ta đấy. Trầm mặc một hồi, một thanh âm vang lên khiến mọi người theo tiếng nhìn lại, là Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm. Cách chương.